sĩ bác sĩ Hoàng Kim Huy bắt đầu cho phần chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay. Trước hết chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị phòng mạch y khoa rất đặc biệt tại miền Nam California, có đủ cả 3 ngành y khoa khác nhau trong cùng một phòng mạch và do cùng một bác sĩ. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ Việt Nam duy nhất tốt nghiệp cả 3 ngành: bác sĩ y khoa, bác sĩ chỉnh xương và châm cứu. Bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh người lớn, trẻ em, bệnh nội thương, y khoa gia đình. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ y khoa Việt Nam duy nhất có thể phối hợp cả 3 ngành y khoa khác nhau. Đặc biệt, bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh gây ra do nhịp đập bất thường của hệ thống xương đầu và sự bất thường cột sống, bệnh thần kinh nội thương, bệnh người già, bệnh quên lẫn, bệnh rung tay chân, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh đầu và mặt, tất cả các bệnh đau nhức kinh niên. Bác sĩ Hoàng Kim Huy được huấn luyện hậu đại học về phương pháp chiropractic áp dụng cho người mang thai và trẻ em. Bác sĩ Hoàng Kim Huy phối hợp thêm phương pháp năng lượng trị liệu để chữa trị các bệnh kinh niên khó trị. Đối với bệnh người già, bác sĩ Hoàng Kim Huy có rất nhiều kinh nghiệm vì ông đã từng săn sóc hàng ngàn người già tại New York và California. Với nhiều năm học hỏi nghiên cứu với các bằng bác sĩ chuyên khoa về nội thương, về chỉnh xương và châm cứu tại Hoa Kỳ, bác sĩ Hoàng Kim Huy xứng đáng là người thầy thuốc gia đình đáng tin cậy của quý vị. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy, địa chỉ 10530 Bonsa Avenue, Suzhou, thành phố Westminster, California 92683, ngay góc Bonsa và đường World, cạnh nhà hàng Kim Sư. Điện thoại 714-554-4676, 714-554-4676. Và sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả bắt đầu theo dõi phần chia sẻ của bác sĩ Hoàng Kim Huy với chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Xin chào cô Minh Phượng, chào Phú, xin chào toàn thể quý vị thính giả của Radio Bonsa. Kính thưa quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Trong chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh này, tôi cố gắng gửi đến quý vị sau khi đơn giản hóa, làm cho nó thật là dễ áp dụng những cái điều mà quý vị có thể áp dụng ở để cùng với các bác sĩ của mình để chữa trị những bệnh tật của mình. Những cái quan niệm mới của y khoa thì khi một người được chữa bệnh, họ không thể khoán trắng cho bác sĩ được, bởi vì người bác sĩ đó không thể. Thí dụ có những cái điều mà quý vị tự làm cho mình một ngày 2-3 lần, 4-5 lần thì quý vị phải tự làm cho mình. Có như vậy thì quý vị mới đạt được cái kết quả tốt nhất của sự chữa bệnh. Sự chữa bệnh giờ phút này không phải chỉ là uống thuốc. Người bác sĩ cho quý vị cái toa, quý vị uống thuốc thế là xong, không phải. Bây giờ y khoa đã tiến rất xa. Rất nhiều ngành y khoa đã được ra đời, nhiều nghiên cứu đã được ra đời. Và chúng tôi, những bác sĩ y khoa, sau khi đã cho quý vị thuốc men, giới thiệu quý vị cách chữa bằng thuốc, rồi nếu cần phải giải phẫu, nếu cần phải nhập viện, thì chúng tôi cũng có một phần phải trình bày cho quý vị cách quý vị về nhà và tự chữa, hợp tác với cái người bác sĩ của quý vị. Trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nói về hai đề tài khác nhau. Thứ nhất, đề tài là tức ngực, mà tiếng Mỹ gọi là angina pectoris, tức ở vùng ngực. Thứ hai là TIA, tức là thiếu máu thoáng qua trên đầu, khiến cho người bệnh nhân bị một cái dạng mà stroke, tức là tai biến mạch máu não. Thì sau khi được chữa trị bởi người bác sĩ tại văn phòng, tại bệnh viện, thì quý vị phải làm gì? Tôi sẽ cố gắng giản lược đi những cái cách mà quý vị, tôi trình bày thật là giản dị để cho quý vị có thể làm được. Thì trước khi đi vào cái đề tài đó, thì tôi xin được thưa với quý vị một vài con số về vấn đề đại dịch Vũ Hán. Cho đến ngày hôm nay, chúng ta đã có, nước Mỹ của chúng ta đã có hơn 3.800.000 người được khỏi bệnh. đã có gần 90 triệu cái thử nghiệm về COVID-19 đã được làm cho những người cần làm. Cái COVID-19, như là tôi có dịp trình bày nhiều lần với quý vị, con virus đó nó sẽ đến thế giới này và nó sẽ ở lại đây. Cho nên chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Chúng ta đang hy vọng có được cái chủng ngừa vaccination vào trước tháng 11 ngày mùng 3, hoặc là đến cuối năm hoặc là đầu năm sau. Nhưng trong lúc chờ đợi cái vaccination đó, điều quý vị có thể làm được và nó giúp cho quý vị rất nhiều, đó là những cái điều mà tôi đã có dịp nhiều lần trình bày với quý vị. Những cái việc đó tuy giản dị, tuy dễ làm, nhưng nó sẽ mang lại kết quả thật tốt cho chúng ta. Đó là chúng ta phải mang cái khẩu trang. Khẩu trang sẽ bảo vệ chúng ta, có những cái tài liệu nói là có thể bảo vệ chúng ta đến 98% cái nguy cơ bị nhiễm bệnh virus COVID-19. Rồi đứng cách nhau 6 feet. Đó là thứ nhì. Thứ hai là rửa tay thường xuyên, 20 giây mỗi lần rửa tay. Rửa tay thường xuyên, nhiều lần ở trong ngày, mỗi lần 20 giây bằng cái xà bông mà quý vị vẫn dùng để rửa chén, rất là giản dị. Không cần phải lua những loại gì đặc biệt. Hãy dùng những loại xà bông mà quý vị dùng hàng ngày. Rồi quý vị cố gắng đừng sờ vào mắt, mũi, miệng từ trên xuống dưới. Mắt của chúng ta, dưới là mũi của chúng ta, và thứ ba, xuống dưới nữa là miệng của chúng ta. Ba cái nơi đó là cái nơi con virus nó có thể nằm ở trong đó. Nó không hành gì cho chỗ. Nó sẽ không gây bệnh cho chúng ta. Đôi khi nó không gây bệnh cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta sờ vào cái con virus trong không khí, trong những cái mặt phẳng, và chúng ta sờ vào mắt, mũi, miệng của chúng ta, thì chúng ta tự làm bị bệnh. Đừng mang vi trùng về nhà. Vứt đi những cái bao thực phẩm mà quý vị mua ở chợ về. Bao giấy vứt đi. Đừng đưa vào nhà. Và những cái thực phẩm khác khi đưa vào nhà thì hãy rửa nó đi trước khi cho vô trong tủ lạnh. Và người ta nhận thấy rằng nếu chúng ta chịu khó tập cái vùng phổi của chúng ta, bởi vì con COVID-19 tấn công toàn thể cơ thể, nhưng nó tấn công nhiều trong phổi của chúng ta, nó làm giảm đi cái chức năng phổi. Và nếu chúng ta biết cách tập phổi thì chúng ta có thể tránh được, hoặc ít nhất là trì hoãn được cái vấn đề có một số người vì bị bệnh COVID-19 nặng phải nhập viện, phải vô trong ICU và phải intubate, tức là thông và mang máy thở. Thì bây giờ trong lúc nếu chúng ta có những cái triệu chứng của COVID-19 như là ho, sổ mũi, đau cổ họng, khó thở vân vân, tất nhiên là nếu mà khó thở nặng thì quý vị phải gọi bác sĩ gia đình của mình và cùng bàn với vị bác sĩ đó nên ở nhà mà chữa hay là vô bệnh viện. Thì trong lúc đó thì chúng ta nên làm những cái động tác sau đây theo như sự nghiên cứu của một số trường đại học y khoa, là gia tăng chức năng phổi. Thứ nhất, chúng ta dùng hai bàn tay của mình lồng lên nhau và vuốt từ vùng chân cổ trước ngực của chúng ta xuống đến bụng, vuốt phía trước ngực, vuốt phía bên tay phải, vuốt phía bên tay trái, vuốt với cái vùng dưới nách của chúng ta, tức là bên ngoài cái vùng ngực của chúng ta, vùng xương sườn của chúng ta. Rồi hai bàn tay đã chồng lên nhau, đặt trước cái vùng xương ức của chúng mình, của chúng ta là xương sternum, tức là xương úp, đè mạnh, đè vừa phải, khoảng chừng độ 20 nhịp. Rồi nghỉ một thời gian để đè lại nhẹ nhàng như vậy. Cho đừng đè quá mạnh, chúng ta bị đau. Đè vừa phải. Làm như vậy là chúng ta gia tăng được cái xương sườn ở vùng giữa của chúng ta. Rồi từ cái vị trí đó chúng ta lệch khoảng chừng 2 đốt ngón tay sang phía tay trái, là chúng ta đụng vào vùng tim của chúng ta. Tim của chúng ta nằm ở dưới cái xương ức, một nửa bên tay, một nửa nằm ở dưới xương ức và một nửa nằm thòi ra, lồi ra ở phía tay trái. Thành ra khi chúng ta dùng hai bàn tay chồng lên nhau, cái cườm tay đặt trên xương ức ấn 20 lần một cách nhẹ nhàng, thì lệch qua chừng độ 3, 2 đốt ngón tay phía tay trái, đấy là vùng trái của tim chúng ta ấn nữa. Làm như vậy là chúng ta di chuyển được cái xương sườn vùng giữa của chúng ta và mang máu về tim, làm cho những cái động mạch dẫn máu lên tim được nở ra một cách dễ dàng. Rồi từ vị trí đó chúng ta mới đưa hai cái bàn tay xuống cái chỗ hoành cách mô, tức là cái nơi ngăn cách ngực và bụng. Hoành cách mô rất là quan trọng vì nó giúp cho cái phổi hoạt động được tốt, là nếu hoành cách mô nó đập được tốt. Chúng ta ấn nhẹ dọc theo cái đường giữa cái mạng hoành cách mô giữa bụng và ngực, bên tay phải và bên tay trái, dùng 5 ngón tay của mình, bên tay phải và bên tay trái ấn nhẹ. Làm như vậy chúng ta di chuyển được cái hoành cách mô của chúng ta và chúng ta gia tăng nhịp đập của cái vùng xương sườn phía dưới của chúng ta. Đó là động tác thứ tư. Động tác thứ năm là dùng các ngón tay của mình sờ vào sau, phía sau của xương quai xanh, ở đó có một chỗ lõm. Thì cái chỗ lõm đó là nơi chứa hai dây thần kinh rất quan trọng, số 10 và phrenic nerve. Phrenic nerve là cái thần kinh chạy vào hành kinh mô, giúp chúng ta thở mới dễ dàng. Thì dùng ngón tay để đè nhẹ ở trên cái vùng lõm đó, đi từ góc ngoài vô đến góc trong. Cái góc trong đó chính là nơi nằm của hai thần kinh, số 10 và phrenic nerve. Đè vào phía vùng lõm phía sau xương quai xanh ở phía tay phải, và đè vào vùng lõm phía sau xương quai xanh ở phía tay trái. Dùng bàn tay trái đè vào vùng lõm phía tay phải, nó dễ làm thế thôi, thì nó dễ làm. Dùng bàn tay phải đè vào cái vùng lõm của xương quai xanh phía bên tay trái, nó kéo đi như vậy thì nó dễ làm. Và động tác thứ nữa là khi chúng ta ngồi, chúng ta đưa vai lên cao, nhún vai đó, đưa lên cao rồi hạ xuống, đưa lên cao rồi hạ xuống. Làm như vậy là chúng ta di chuyển được những cái xương sườn ở vùng trên của chúng ta. Và cuối cùng chúng ta hãy tập nằm úp. Khi chúng ta bắt đầu ho, khó thở thì dáng nằm úp. Có người nằm úp không được thì nằm gần như là úp, tức là có nằm úp nhưng mà hơi nghiêng. Tại sao nằm úp nó tốt? Là bởi vì khi chúng ta làm úp như vậy thì chúng ta lấy đi cái sức đè vào phổi của chúng ta. Sức đè đó là từ ngực của chúng ta, xương sườn, xương ức, rồi những cái động mạch và vùng tim, trái tim của chúng ta nữa. Khi chúng ta làm úp như vậy, chúng ta không có, ta lấy đi sức nặng của những cái nó đè lên phổi của chúng ta, khiến cho chúng ta thở một cách dễ dàng. Ngoài ra chúng ta dùng hai bàn tay, tất nhiên phải nhờ người nhà giúp cho mình, vòng ấy ôm lấy cái lưng của chúng ta và ấn mạnh dọc theo cuộc sống. Làm như vậy là chúng ta di chuyển được cái thêm vào cái cử động của vùng phổi. Nó giống như là chúng ta dùng một cái bông thấm dầu nóng hoặc là Bengay và cạo gió nó một cách nôm na dọc theo vùng lưng một cách nhẹ nhàng và vùng trước ngực một cách nhẹ nhàng. Nếu quý vị không làm được những cái động tác hoặc là chưa quen làm thì ít ra quý vị dùng bông và làm cái chuyện đó, rồi từ từ quý vị sẽ làm được. Tôi nhắc đi nhắc lại đã nhiều lần lắm rồi, và chúng tôi sẽ nhắc lại nữa trong những lần nói chuyện tới. Và bây giờ tôi sẽ nói thật vắn tắt về cách tôi vừa nói với quý vị làm thế nào để tập ngược, để gia tăng cái chức năng của phổi, chống lại được cái vấn đề mà khó thở, một phần nào chống lại được cái vấn đề khó thở. Tuy nhiên xin nhắc lại, nếu quý vị khó thở nhiều hãy gọi cho bác sĩ gia đình của mình để bàn thảo, và nếu khó thở quá thì phải vô bệnh viện. Rồi, hai cái bài tập đấy là tôi vừa trình bày với quý vị cách tập ngực. Bây giờ hãy cách tập tim của mình. Cho những người bị khó thở, nó gọi là angina pectoris. Angina pectoris là sự tức ngực. Nó xảy ra khi nào tim của chúng ta cần máu đến, nhưng mà máu đến không đủ thì chúng ta sẽ có cảm giác tức ngực. Nó hay xảy ra ở người đàn, cả hai, ở người lớn và ở cả hai phái nam và nữ. Chúng ta cảm thấy tức ngực như là ai bóp ngực của chúng ta. Và cái cảm giác khó chịu đó hay xảy ra khi chúng ta tập thể dục, khi chúng ta bị xúc cảm như là tức giận, hoặc là chúng ta ăn bữa ăn no hoặc là cái nhiệt độ thình lình nó nóng quá như mấy ngày hôm nay. Thì cái nguyên nhân chính của tức ngực là gì? Là máu không đến được với tim. Thì tất nhiên quý vị phải nói chuyện với bác sĩ gia đình. Chúng tôi sẽ cho quý vị uống thuốc làm nở động mạch. Nếu cần nặng quá thì có thể là thông tim, cho vào đó một cái, cho vào trong tim của cái vành tim, những cái động mạch vành tim, một cái trái balloon và dựa và làm cho cái trái balloon nó nở ra, cho vào đấy một cái ống là stenting để cho cái động mạch nó lúc nào nó không mở, nó không bóp vào nữa. Nhưng đó là trường hợp nặng. Cái mà tôi nói ở đây là trường hợp không cần phải làm như vậy. Tất nhiên khi quý vị tức ngực thì nên nói chuyện với bác sĩ gia đình của mình. Nếu chỉ vì bác sĩ đó chỉ cho quý vị uống thuốc, tập thể dục này nọ, thì quý vị nên làm một động tác tự giúp mình bằng cách là hãy cùng với thuốc men dùng bàn tay của mình đè lên cái xương ức, như hồi nãy tôi đã nói với quý vị, 20 lần, cách nhau chừng độ 1 tiếng đồng hồ, đè 20 lần, ấn nhẹ 20 lần, cách nhau chừng độ 45 phút, 1 tiếng làm lại. Và trong lúc đè vào trước xương ngực của mình thì lệch sang bên tay trái một chút, chừng độ 2 đốt ngón tay. Đó là cái phần nửa trái của trái tim. Trái tim của chúng ta nằm ở trong lồng ngực của chúng ta, nửa bên phải nằm ở dưới xương ức, và nửa bên trái lòi ra, thò ra, nằm về phía cái ngực bên trái của chúng ta. Cho nên khi chúng ta để hai bàn tay của chúng ta lên nhau và dùng cái cườm tay của chúng ta đặt ở giữa ngực ở vùng xương ức, tức là chúng ta đặt trên bên phải, cái phần bên phải của trái tim, ấn 20 lần, cách nhau khoảng chừng độ 45 phút hay nửa tiếng cũng được, nhẹ nhàng, rồi lại ấn sang bên tay trái, lệch sang bên tay trái, hai đốt ngón tay nữa, ấn mạnh, hoặc là ấn một cách vừa phải, đừng làm đau, ấn một cách nhịp nhàng trong lúc thở. Làm như vậy là chúng ta đã ấn trực tiếp vào cái động mạch vành tim. Khi động mạch vành tim này nó bị thắt lại bởi những cục máu, hoặc là vì chúng ta lo lắng, chúng ta sợ hãi, chúng ta tức giận, nó bóp vào, thì máu sẽ đến vành tim không được. Thì chúng ta làm thường xuyên những cái động tác đó. Cái việc ấn vào giữa ngực và lệch sang bên tay trái một chút, làm như vậy thì máu đến tim nhiều hơn. Đây là công trình khảo cứu của một số trường đại học. Người ta giúp cho bệnh nhân bị angina pectoris, tức là bị tức ngực, thì ngoài vấn đề phải dùng thuốc men, nói chuyện với bác sĩ gia đình của mình, thì hãy làm những động tác là như là tôi vừa trình bày với quý vị. Cái động tác này nó hơi giống cái động tác hồi nãy là chúng ta làm để gia tăng cái chức năng của phổi. Bây giờ chúng ta chỉ làm một đẩy 20 lần ở giữa ngực và lệch sang phía tay trái một chút giữa cái vùng xương ngực và cái núm vú của mình. Thì cái đó là cái chỗ nằm của những cái động mạch vành tim bên trái, động mạch quan trọng của tim. Quý vị cứ làm đi. Nếu quý vị còn thắc mắc thì hãy nói với người bác sĩ gia đình của mình, vì bác sĩ đó sẽ chỉ cho quý vị nếu quý vị bác sĩ đó biết, hoặc là khi nào có dịp gặp tôi sẽ chỉ cho quý vị. Khi quý vị biết rồi, quý vị làm rất là dễ dàng. Và trong giờ phút này, tuy rằng chúng ta chưa chắc chắn là mình có làm có đúng thủ thuật không, nhưng mà việc đặt tay lên ngực của mình, giữa ngực của mình, đè nhẹ 20 lần, làm nhiều lần ở trong ngày, rồi dịch sang phía tay trái một chút bằng hai đôi ngón tay, đè nhẹ lên 20 lần, làm nhiều lần ở trong ngày. Nếu chúng ta bị những cái triệu chứng của chứng tức ngực, tất nhiên là phải dùng thuốc men, phải dùng những cái thủ thuật, nếu những cái chuyện chữa trị khác nếu cần, nhưng mà làm như vậy quý vị sẽ có lợi. Đó là phương pháp tập ngực. Và bây giờ 5-6 phút cuối cùng, tôi sẽ chỉ cho quý vị cách phương pháp tập để mang máu lên đầu. Chúng ta hay nói đến một chứng bệnh gọi là chứng bệnh thiếu máu thoáng qua trên đầu, tức là TIA, viết tắt của chữ Transient Ischemic Attack. Đó là một cái loại tai biến mạch máu não nhưng mà thoáng qua. Có người chỉ cần bị vài phút, rồi sau đó không thấy gì hết nữa, trở lại bình thường. Thì trong lúc mà bị như vậy thì người đó tự nhiên khờ thôi, không nói được, nói một cách khó khăn. Mắt có thể không nhìn được một bên, bị xây xẩm mặt mày, bị yếu, bị liệt một bên mặt hoặc là yếu một bên mặt. Thì cái sự thiếu máu thoáng qua trên đầu là vì một cái động mạch ở trên đầu nó bị một cái cục máu đông nó đọng lại. Nhưng sau đó nhờ phản ứng của cơ thể, cái cục máu đông nó được đẩy đi chỗ khác, thì cái đó người ta gọi, cái đó gọi là bị TIA, tức là bị mini stroke, một cái dạng của stroke, tức là biến chứng tai biến mạch máu não thoáng qua. Những cái người bị tai biến mạch máu não thoáng qua cần phải cho bác sĩ của mình biết, bởi vì thường nó xảy ra sau đó là một cái stroke, cái tai biến mạch máu lớn. Vì vậy nếu quý vị bị TIA và quý vị bị tai biến mạch máu não nhỏ thoáng qua thì quý vị phải được dùng thuốc, phải được chữa những cái bệnh quý vị đang có như là huyết áp cao, bệnh tiểu đường, bệnh mỡ, vân vân và vân vân. Thì bác sĩ của quý vị sẽ cho quý vị uống thuốc. Bởi vì cái bệnh mạch máu cao ấy nó có thể do mỡ cao, nó có thể do những bệnh về tim, có thể do những cái động mạch ở vùng cổ quý vị nó dẫn máu không được, hoặc là những cái động mạch ở vùng ngoại biên, hoặc là do tiểu đường, hoặc là quý vị do bị cao chất homocysteine, hoặc là quý vị bị mập quá. Thì trong lúc bị như vậy thì quý vị phải gặp bác sĩ đương nhiên. Nếu hút thuốc, ngừng, phải tập thể dục, ăn uống một cái điều độ, đừng uống rượu quá nhiều. Những cái quan trọng ngày hôm nay tôi muốn nói với quý vị là sự tập đầu, dùng hai bàn tay của mình, đây là rất mới, hai bàn tay của mình ôm lấy đầu, các ngón tay hãy tưởng tượng là chúng ta có một đường thẳng chạy dài từ ở giữa cái hai mắt của chúng ta, giữa cái lông mày của chúng ta, kẻ một đường thẳng dọc theo cái trán của chúng ta lên trên đầu, đỉnh đầu và đi về phía sau. Hãy tưởng tượng con đường đó và chúng ta ôm lấy đầu, rồi dùng các ngón tay của mình dọc theo cái con đường đó, chúng ta ấn mạnh. Ấn mạnh ngay vào cái con đường đó, vào đường bên cạnh. Làm như vậy là chúng ta kích thích những cái mạch máu nó chạy lên đầu nhiều hơn, kích thích những cái dịch não tủy nó nên lên đầu nhiều hơn. Làm như vậy là quý vị đã đụng vào những cái xoang ở trên đầu, và những cái xoang đó là nơi chạy của tất cả những cái tĩnh mạch ở trên đầu. Nó chạy xuống, vòng theo đầu của chúng ta, ở giữa đầu, ở bên cạnh đầu, ở phía sau đầu, và chạy vào một cái tĩnh mạch cuối cùng, mà tên khoa học gọi là internal jugular vein. Làm như vậy quý vị sẽ mang máu lên đầu quý vị nhiều hơn. Quý vị sẽ làm cho máu ở trên đầu quý vị thoát ra khỏi đầu quý vị nhiều hơn. Như vậy đầu quý vị sẽ được, óc của quý vị được nuôi dưỡng nhiều hơn. Quý vị nào muốn tìm hiểu thêm thì Google chữ cranial tức là đầu á, C-R-A-N-I-A-L, cranial sinus là xoang, S-I-N-U-S. Quý vị sẽ nhìn thấy cái hình đấy rất là rõ. Và tại sao khi tôi chỉ cho quý vị ấn tưởng tượng có một cái dậy, có một cái đường thẳng chạy từ trán giữa cái lông mày của chúng ta chạy tuốt phía sau, và chúng ta ấn dọc theo cái đó, và ấn cái đường bên cạnh, lại tưởng tượng một đường bên cạnh và ấn dọc. Làm như vậy quý vị sẽ tác dụng trên tất cả những cái xoang đầu và làm máu đến đầu nhiều hơn và máu thoát khỏi đầu nhiều hơn. Quý vị nào muốn tìm hiểu hãy Google chữ cranial suture. Quý vị sẽ nhìn thấy rất nhiều hình vẽ. Và quý vị nhìn thấy những chữ như là superior sagittal sinus, inferior sagittal sinus, stress sinus, vân vân và vân vân. Rất là dễ hiểu. Nhưng tôi đã làm giản lược đi để chỉ cho quý vị cách giúp cho mình khi quý vị bị chứng TIA hoặc là bị nhức đầu kinh niên, quý vị đều có thể dùng thủ thuật đó được. Xin kính chào quý vị. Chúc quý vị bình an và khỏe luôn. Mong được gặp quý vị sớm. Xin kính chào quý vị. Chào Phúc.